Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 9, 2011.
Chứng khoán châu Á giảm mạnh trước lo ngại về nợ công của Hy Lạp.
Tại Jakarta, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Indonesia hỗ trợ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Saadi Gaddafi, con trai cựu lãnh đạo Libya đã trốn sang Niger.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ công du Ai Cập trong bối cảnh tranh giành ảnh hưởng tại Trung Đông.
Hy Lạp đưa thêm các biện pháp khắc khổ để trấn an các nhà tài trợ.
Tổng thống Mỹ trình lên Quốc hội kế hoạch tạo công việc làm.
Nổ tại một trung tâm hạt nhân Pháp làm một người chết.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đức không loại trừ khả năng để Hy Lạp phá sản.
Theo tiết lộ của Wikileaks, Mỹ từng có ý định gợi ý Trung Quốc cho ba cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tị nạn, thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình.
Kính thưa quý vị, chứng khoán tại châu Á giảm mạnh trước lo ngại về nợ công của Hy Lạp. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán tại các thị trường châu Á đã sụt điểm mạnh, đồng euro của châu Âu mất giá so với đồng yen Nhật Bản. Giới đầu tư đặc biệt lo ngại Hy Lạp bị vỡ nợ, gây khủng hoảng cho toàn khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Sàn chứng khoán Tokyo vào giờ đóng cửa đã sụt điểm trên 2,3% trong một phiên giao dịch. Hồng Kông tuột giá mạnh, mất hơn 4,2% trong ngày. Thị trường tài chính của Úc tại Sydney và của Singapore cũng bị chao đảo. Các thị trường Seoul, Thượng Hải và Đài Bắc đóng cửa vì nghỉ lễ hôm nay. Đồng tiền chung của châu Âu mất giá so với đồng yen Nhật Bản, rơi xuống mức thấp nhất từ 10 năm qua. Vào trưa nay, 1 euro đổi lấy 104 yen thay vì 107 như trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là giá dầu thô tại thị trường Singapore vào hôm nay cũng đã hạ đột ngột, riêng giá vàng tại châu Á thì vẫn được xem là ổn định. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên bắt nguồn từ mối lo ngại ngày càng rõ nét của các nhà đầu tư trước nguy cơ khối euro phải trực diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ngày càng có nhiều tiếng nói tỏ ra nghi ngờ về khả năng thanh toán của Hy Lạp. Thứ Sáu tuần qua, thị trường chứng khoán của châu Âu và Hoa Kỳ cũng đã hoảng loạn sau việc kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jürgen Stark, từ chức vì bất đồng với đường lối giải quyết khủng hoảng nợ của định chế tài chính châu Âu này. Theo các nhà quan sát, việc ông Stark từ chức cho thấy khủng hoảng nợ của châu Âu không có lối thoát. Theo một nhà phân tích thuộc cơ quan môi giới chứng khoán Mizuho Security của Nhật Bản, trong trường hợp Hy Lạp bị phá sản thì các ngân hàng của Đức và Pháp sẽ bị nhiều thiệt hại. Nhìn từ Singapore thì viễn cảnh Hy Lạp mất khả năng thanh toán sẽ đẩy giới ngân hàng của châu Âu vào tình trạng nghiêm trọng tương tự như sự kiện tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers của Hoa Kỳ đã tuyên bố phá sản hồi tháng 9/2008. Một yếu tố thứ ba gây lo ngại cho các nhà đầu tư ở châu Á là trong cuộc họp của nhóm G7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới chỉ đưa ra những lời tuyên bố chung chung nhưng không hề nêu ra những biện pháp cụ thể. Còn tại châu Âu, vào giữa ngày tất cả các chỉ số chứng khoán cũng đều mất giá nghiêm trọng. Chỉ số CAC40 của Paris mất 4% trước viễn cảnh cơ quan thẩm định rủi ro Moody's hạ điểm tín nhiệm của ba ngân hàng lớn tại Pháp là Société Générale, BNP Paribas và Crédit Agricole. Sàn chứng khoán của Frankfurt rơi 3 điểm, London 2%, Madrid và Milano cũng tương tự.
Thủ tướng Thái Lan được Indonesia yểm trợ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong chuyến viếng thăm Indonesia lần đầu tiên từ khi nhậm chức, Thủ tướng Thái Lan Dinluc Sinawat được Tổng thống Bambang Yudhoyono hậu thuẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thái Lan hiện đang có hai điểm nóng, bất ổn ở vùng cực Nam, nơi có một phong trào Hồi giáo đòi ly khai, và tranh chấp với Campuchia ở biên giới phía Đông. Trong cuộc họp báo chung vào ngày hôm nay 12 tháng 9 tại Jakarta, lãnh đạo hai nước láng giềng Đông Nam Á này bày tỏ có cùng quan điểm về những vấn đề liên quan đến biên giới của Thái Lan. Theo tin trên mạng của báo Jakarta Globe, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố rằng Indonesia hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan, cũng như các nỗ lực chính trị và ôn hòa của chính phủ Thái để giải quyết các xung khắc này cũng như nâng cao đời sống cho dân chúng địa phương. Đáp lại, nữ thủ tướng Thái Dinh Lức Sinawat cảm ơn sự cảm thông của Indonesia đối với những khó khăn mà Thái Lan đang gặp phải tại năm tỉnh miền cực Nam, nơi có một bộ phận dân chúng theo đạo Hồi muốn độc lập. Bà Dinh Lức cho biết thêm là đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Thái cũng như đại sứ tại Jakarta tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn với láng giềng Indonesia để vạch ra những biện pháp cụ thể sớm mang lại lợi ích cho cả hai nước. Bà mời gọi tổ chức Hội nghị Hồi giáo OIC cùng hợp tác. Về biên giới phía đông, Thủ tướng Thái không đề cập trực tiếp cuộc xung khắc với Campuchia. Tuy nhiên, theo lời Tổng thống Indonesia thì ông được bà Dinh Lức giải thích là các nỗ lực thương lượng đang có chiều hướng tốt và trong vài hôm nữa bà sẽ đến Phnom Penh. Thái Lan không tranh cãi về chủ quyền với Campuchia về ngôi đền cổ Phra Vihea, nhưng đòi chủ quyền của 4,6 km vuông đất chung quanh ngôi đền. Dưới thời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, hai bên đã hai lần xung đột bằng vũ khí nặng và Phnom Penh đã đưa vấn đề ra trước Tòa án Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 5 năm nay, Tòa án La Hay phán quyết hai bên phải rút quân ra khỏi khu vực. Tổng thống Indonesia tuyên bố hậu thuẫn biện pháp giải quyết ôn hòa của tân Thủ tướng Thái và thẩm định không cần phải nhờ đến Liên Hiệp Quốc can thiệp vào tiến trình giải quyết xung đột. Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội ASEAN, Tổng thống Indonesia nói rằng Thái Lan và Campuchia có thể tự giải quyết được với sự trung gian hòa giải của Jakarta.
Thủ tướng Nhật Bản vừa chỉ định ông Edano vào chức vụ Bộ trưởng Kinh tế, và hôm nay Thủ tướng Nhật vừa chỉ định ông Yukio Edano, 47 tuổi, vào chức vụ Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Ông Edano được đề cử để thay thế ông Hashiro đã phải từ chức hôm thứ Bảy vừa qua sau khi đã có những lời lẽ xúc phạm gọi Fukushima là thành phố chết. Tân Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản từng là phát ngôn viên của chính phủ dưới thời Thủ tướng Naoto Kan. Ông được dư luận biết đến nhiều kể từ sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3. Tiếp theo đó, ông Edano cũng là người đã liên tục cung cấp các thông tin liên quan đến tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Saadi Gaddafi, một người con của cựu lãnh đạo Libya, đã trốn sang Niger. Tối hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Niger, Maru Amadou, cho biết là chính quyền Niamey đã phát hiện được tung tích của Saadi Gaddafi, người con trai thứ ba của đại tá Gaddafi, khi nhân vật này trên đường tới Agadez. Vẫn theo ông Amadou thì hôm nay, hoặc trễ lắm là vào ngày mai, Saadi sẽ được đưa về thủ đô Niger. Saadi đã được phát hiện trong một đoàn gồm 9 người đang chuẩn bị tới thành phố Agadez ở miền bắc Niger. Bộ trưởng Tư pháp Niger cho biết thêm là Niamey sẽ đối xử với Saadi Gaddafi trên cơ sở nhân đạo đối với những người tị nạn. Thế nhưng mặt khác thì chính quyền Niger cũng sẽ tuân thủ luật chơi quốc tế nếu như cựu lãnh đạo Libya hay những người đang bị tư pháp quốc tế truy nã có mặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Saadi Gaddafi, 38 tuổi, từng được chỉ định để điều hành một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Libya. Trước đây, ông là cầu thủ bóng đá đã được đào tạo trong câu lạc bộ nổi tiếng Juventus Turin của Ý. Trong nhiều năm trời, Saadi cũng là một trong những nhà đầu tư đã bỏ rất nhiều vốn vào đội tuyển bóng đá của Turin. Tuy không phải là một cầu thủ tài ba, nhưng khi về đầu quân cho đội tuyển Peru trong hai mùa liên tiếp từ năm 2003 đến 2005 và chỉ rất ít xuất hiện trên sân cỏ, con trai của lãnh đạo Libya đã thuê cả một tầng riêng ở tại một khách sạn sang trọng để ở. Cũng tại Ý, Saadi Gaddafi đã bị treo giò, cấm thi đấu trong 3 tháng vì tội sử dụng thuốc kích thích. Ngoài ra, Saadi Gaddafi còn được chỉ định để lãnh đạo đội tuyển quốc gia bóng đá Libya. Cuối tháng 8 vừa qua, trả lời đài truyền hình Al Arabiya, Saadi cho biết ông chính thức được lãnh đạo Libya chỉ định để đứng ra làm trung gian đối thoại với phe đối lập.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ công du Ai Cập trong bối cảnh tranh giành ảnh hưởng tại Trung Đông. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bắt đầu một vòng công du Ai Cập, Tunisia và Libya để tăng cường hợp tác với ba quốc gia mùa xuân Ả Rập trong bối cảnh khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao giữa Ankara, Cairo và Tel Aviv. Hôm nay 12 tháng 9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đến Ai Cập để tiếp xúc với thống chế Hussein Tantawi đang tạm thời cầm quyền tại Cairo từ khi nhà độc tài Mubarak bị lật đổ. Chuyến công du Ai Cập diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Cairo và Tel Aviv suy thoái. để trả thù cho 5 cảnh sát biên phòng bị quân đội Israel bắn chết hồi tháng 8. Hàng trăm người dân Ai Cập đã tấn công vào sứ quán Israel hôm thứ Sáu tuần trước, khiến cho an ninh Ai Cập phải can thiệp cứu nguy cho nhân viên ngoại giao nước ngoài. Uy tín của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang lên rất cao trong công luận Ai Cập từ khi ông công khai chỉ trích Israel trong vụ biệt kích Fahan hạ sát 9 thành viên thiện nguyện Thổ Nhĩ Kỳ thân Palestine hồi tháng 5 năm ngoái ngoài khơi Gaza. Đầu tháng 9 này, viện cớ Israel không xin lỗi, Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Do Thái về nước. Cùng với chuyến viếng thăm Ai Cập, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO duy nhất trong khu vực, sau đó sẽ sang Tunisia và Libya. Ba quốc gia đã trải qua cuộc cách mạng chính trị, cho thấy Ankara đang có tham vọng phát huy ảnh hưởng cấp vùng. Tuy nhiên, theo giới phân tích tại Cairo, tính toán chiến lược của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ tạo ra một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng. Theo chuyên gia Abden Suleiman, giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược tại thủ đô Ai Cập, thì rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ thừa cơ hội Ai Cập đang suy yếu để thủ lợi.
Hy Lạp lại đưa ra các biện pháp khắc khổ nhằm trấn an các nhà tài trợ. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã thông báo những biện pháp tài chính mới nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách và trấn an Quỹ tiền tệ quốc tế Liên hiệp châu Âu. Nội dung chính của các biện pháp này bao gồm việc lập ra một loại thuế đặc biệt về sở hữu bất động sản và giảm mức lương của các dân biểu Hy Lạp. Qua đó, chính quyền Athens dự tính từ nay đến cuối năm 2011 sẽ có được khoảng 2 tỷ euro bù đắp phần nào vào việc thâm hụt ngân sách theo những yêu cầu của các nhà tài trợ. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh tuần này có nhiều sự kiện quan trọng đối với tình hình tài chính của Hy Lạp. Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh việc lập thuế đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và thông báo là bộ ba, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ủy ban châu Âu, đại diện cho các nhà tài trợ sẽ sang Hy Lạp trong những ngày tới. Đầu tháng 9, bộ ba nói trên đã đột ngột rời khỏi Hy Lạp để tỏ thái độ bất bình trước việc chính quyền Athens không đạt được các tiến bộ trong việc cải thiện tình hình ngân sách. Hy Lạp buộc phải đưa ra những biện pháp khắc khổ mới, tạo hy vọng ký kết được vào cuối tháng 9 này một thỏa thuận về việc tháo khoán thêm 8 tỷ đô la tín dụng trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ tài chính Hy Lạp lần thứ nhất đã được các nhà tài trợ thông qua từ năm ngoái. Nếu không có khoản tín dụng này, Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Đồng thời, vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này, Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng Euro và Liên hiệp châu Âu sẽ nhóm họp tại Ba Lan để tiếp tục thảo luận nhằm hoàn tất một kế hoạch tài trợ thứ hai 160 tỷ euro cho Hy Lạp. Kế hoạch này đã được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của khu vực đồng Euro ngày 21 tháng 7 vừa qua. Thứ Tư sắp tới, Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ họp khẩn cấp để bàn về Hy Lạp. Từ nhiều tuần nay, các nước châu Âu vẫn còn các bất đồng trong kế hoạch tài trợ thứ hai cho Hy Lạp, như sự tham gia của các ngân hàng tư nhân vẫn chưa được quyết định, Slovakia chưa chấp nhận kế hoạch thứ hai, Hà Lan thì đưa ra những đe dọa trừng phạt, Phần Lan đòi Hy Lạp phải có những bảo đảm thêm thì mới được vay các khoản mới. Theo giới chuyên gia, các lo ngại về tình hình tài chính Hy Lạp càng gia tăng thì bất đồng giữa các nước châu Âu lại càng lớn, đến mức mà Bộ trưởng Tài chính của Đức công khai nêu ra khả năng để cho Hy Lạp phá sản một cách có bài bản để cứu đồng euro. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện. Mời quý vị đón nghe.
Tổng thống Mỹ trình lên Quốc hội kế hoạch tạo công việc làm. Theo lời một quan chức của Nhà Trắng thì ngay từ hôm nay Tổng thống Barack Obama trình lên Quốc hội Mỹ kế hoạch tạo công việc làm đã được thông báo trước Quốc hội Lưỡng viện hôm thứ Năm vừa qua. Dự luật tạo công việc làm American Jobs Act dự trù chi ra 447 tỷ đô la để đạt được mục tiêu này, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã lên đến trên 9%. Vẫn theo nguồn tin trên, cũng hôm nay ông Barack Obama một lần nữa sẽ kêu gọi Hạ viện nhanh chóng thông qua dự luật này, vì theo ông đây là văn bản cho phép nước Mỹ tạo thêm công việc làm cho người dân và thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng trở lại. Theo các nhà phân tích, các động thái kể trên cho thấy Tổng thống Obama đang làm tất cả để thuyết phục Quốc hội Lưỡng viện và đặc biệt là Hạ viện, nơi mà Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số. Thứ Sáu tuần trước một cử tọa gần 9.000 người, Tổng thống Obama đã trình bày cặn kẽ về kế hoạch tạo công việc làm cho Hoa Kỳ, và trên nguyên tắc thì vào ngày mai, ông sẽ đến bang Ohio để thuyết phục dư luận. Bang Ohio ở miền trung nước Mỹ được xem là có trọng lượng quyết định trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. AFP nhắc lại, kế hoạch kích thích kinh tế 787 tỷ đô la đã được thông qua vào đầu năm 2009 đã không đủ khả năng để kềm hãm tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở dưới ngưỡng 8% như mong đợi của Nhà Trắng.
Một tai nạn hạt nhân đã xảy ra tại miền nam nước Pháp vào sáng hôm nay 12 tháng 9. Vụ nổ xảy ra tại trung tâm Codole, tỉnh Ga làm một người chết và ba người bị thương. Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp xác định là không có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ. Theo thông tin của cơ quan an toàn hạt nhân, thì một lò nung chất phế thải kim loại phóng xạ có cường độ thấp bị nổ. Lò nung này do Công ty Điện lực Quốc gia EDF khai thác. Theo thông tin đầu tiên từ lực lượng cứu hỏa địa phương, thì ngoài một người tử vong, ba người bị thương còn có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, vài giờ sau, cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp khẳng định là không có nguy cơ ô nhiễm. Phát ngôn viên của cơ quan điện lực EDF giải thích là nhân viên đứng cạnh lò nung bị chết, người thứ hai bị phóng nặng. Sức công phá của vụ nổ bị giới hạn trong vỏ bọc của lò nung và không tác hại đến tòa nhà bảo vệ bên ngoài. EDF không giải thích tại sao lò nung bị nổ. Tai nạn tại Pháp xảy ra vào lúc ở Vienna, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA chuẩn bị một kế hoạch tăng cường an toàn hạt nhân rút kinh nghiệm bài học Fukushima, Nhật Bản. Tuần này, Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano, trình bày kế hoạch hành động để cải thiện mức an toàn cho 440 lò hạt nhân đang hoạt động trên thế giới, dựa trên cơ sở minh bạch và có sự thanh tra của chuyên gia IAEA. Khi dự án này được tiết lộ vào tháng 6, thì Pháp và Đức đã nhanh chóng hoan nghênh, trong khi đó thì theo các nguồn tin ngoại giao, Hoa Kỳ và Trung Quốc tỏ ra không đồng ý.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đức không loại trừ khả năng để Hy Lạp phá sản.
Người Đức có thói quen nói thẳng, hoặc tình hình khu vực đồng euro nguy ngập đến mức giới lãnh đạo châu Âu không thể quanh co, lẩn tránh vấn đề được nữa. Báo Die Welt ngày hôm qua, trong một diễn đàn có đăng phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Philipp Rösler. Theo đó, việc để cho Hy Lạp phá sản một cách có bài bản không còn là chủ đề cấm kỵ nữa. Ông Philipp Rösler là phó thủ tướng, đồng thời là chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, FDP, đối tác của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, của Thủ tướng Angela Merkel trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Đức. Theo ông Rösler, để ổn định đồng euro, không thể lẩn tránh những điều cấm kỵ nữa. Khi cần, điều này bao gồm cả việc phá sản có bài bản của Hy Lạp, nếu như các công cụ tài chính cần thiết cho phép làm việc này. Bộ trưởng Kinh tế của Đức còn đề nghị là phải áp đặt những cơ chế trừng phạt đối với các nước không tôn trọng những cam kết về ngân sách. Cụ thể là nếu các quy định không được tôn trọng, cần phải có những trừng phạt nghiêm khắc, và nếu các vi phạm này gia tăng, thì việc đình chỉ tạm thời quyền bỏ phiếu của các nước vi phạm trong Hội đồng Bộ trưởng của Liên hiệp châu Âu không nên là một cấm kỵ. Phát biểu này được đưa ra sau khi tạp chí Der Spiegel hôm thứ Bảy có bài nói về việc Bộ trưởng Tài chính Đức đang nghiên cứu tác động tiềm tàng của việc Hy Lạp mất khả năng thanh toán với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có cả việc Hy Lạp từ bỏ đồng euro. Mối lo ngại của Đức lại càng cao hơn sau khi các Bộ trưởng Tài chính và các thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 họp tại miền nam nước Pháp ngày 9 tháng 9 vừa qua, không có một thông báo mới nào liên quan đến Hy Lạp, và chỉ nói rằng các thành viên G7 sẽ có những phản ứng mạnh mẽ và có phối hợp đối với các thách thức do tình trạng suy giảm tăng trưởng gây ra, đối với các thâm hụt ngân sách và những khoản nợ của các nhà nước. Theo một tài liệu mà hãng Reuters có được, thì Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo CSU trong Liên minh cầm quyền ở Berlin muốn đe dọa khai trừ khỏi khu vực đồng euro đối với những quốc gia mắc nợ quá nhiều. Trên nhật báo Bild am Sonntag, cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer tuyên bố, chưa bao giờ tình hình tại châu Âu lại nghiêm trọng như vậy. Trước đây tôi không nghĩ rằng đồng euro có thể bị thất bại, thế nhưng nếu mọi việc vẫn tiếp tục như thế này thì đồng euro sẽ sụp đổ. Không phải chỉ có nước Đức lo ngại. Tại Hà Lan, một trong những nước chủ trương đường lối cứng rắn đối với những thành viên vùng euro bị thâm hụt ngân sách, đa số người dân ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Mark Rutte là châu Âu phải chỉ định một quan chức cao cấp phụ trách ngân sách của Liên hiệp châu Âu, có thẩm quyền trừng phạt những quốc gia không tôn trọng các quy định về ngân sách. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính của Slovakia, ông Ivan Miklos, cảnh báo rằng việc mất khả năng thanh toán của một trong số các thành viên khu vực đồng euro có thể bao gồm các rủi ro lây lan, và ông cho rằng Quỹ bình ổn tài chính châu Âu FESF phải tạo ra các điều kiện cần thiết để hạn chế những nguy cơ này. Nền kinh tế của Đức đóng vai trò đầu tàu tại châu Âu và Berlin không hề muốn thấy khu vực đồng euro tan rã vì điều này có thể đe dọa sự tồn tại của chính Liên hiệp châu Âu. Theo tạp chí Der Spiegel, thì cho dù Hy Lạp có ở lại khu vực đồng euro hay không, giới lãnh đạo chính trị của Đức đều nhất trí trên một điểm. Quỹ bình ổn tài chính châu Âu sẽ phải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tình huống một nước bị mất khả năng thanh toán. FESF do Liên hiệp châu Âu thành lập vào tháng 5 năm ngoái là một quỹ tín dụng chung có nhiệm vụ duy trì ổn định tài chính tại châu Âu và trợ giúp các nước trong khu vực đồng euro gặp khó khăn. Hiện nay, khả năng can thiệp của quỹ này lên tới 440 tỷ euro sau khi các nước dùng đồng euro cam kết nâng cao khả năng bảo lãnh nợ. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ngày 21 tháng 7 đã quyết định mở rộng thêm chức năng của quỹ. Ngoài việc mua lại công trái do chính phủ các nước trong khu vực đồng euro phát hành, quỹ có thể mua loại công trái này trên thị trường thứ cấp, tham gia hỗ trợ các ngân hàng gặp khó khăn, cấp tín dụng cho những nhà nước bị khốn đốn về tài chính công.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam bị Trung Quốc thách thức. Trọng Nghĩa biên soạn tạp chí với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer tại Úc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Qua tiết lộ của WikiLeaks theo đó, Mỹ đã từng có ý định gợi ý Trung Quốc cho ba cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tị nạn.
Thân chào anh Phạm Phan. Cuối tháng 8 vừa qua, website WikiLeaks đã công bố toàn bộ số hơn 200.000 bức điện mật của ngành ngoại giao Mỹ mà họ nắm được, và trong số này đã dĩ nhiên có những tài liệu liên quan đến Campuchia. Và hồi đầu tuần vừa qua, thì nhật báo Anh ngữ The Phnom Penh Post xuất bản tại thủ đô Campuchia đã nêu bật một tiết lộ đáng ngạc nhiên, đó là vào năm 1989, thời Khmer Đỏ vẫn còn được Trung Quốc tích cực hậu thuẫn, cung cấp vũ khí để chống lại bộ đội Việt Nam và chính quyền thân Hà Nội tại Phnom Penh, và Mỹ còn ủng hộ Liên hiệp kháng chiến Khmer, thì Washington từng có ý định yêu cầu Bắc Kinh đưa các lãnh đạo Khmer Đỏ qua Trung Quốc để phe này khỏi trở lại nắm quyền. Thưa anh, nội dung cụ thể tiết lộ này như thế nào ạ?
Bài tường thuật trên tờ báo mạng Đông Bình Post đăng tải vào thứ Hai năm tháng 9 cho công luận thấy nhiều sự kiện lịch sử trong vài thập niên trước đây dần dần được phơi bày ra ánh sáng. Bức công điện mật ghi thời gian tháng 9 năm 1989 trong văn phòng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Lawrence Eichberger có nội dung vạch ra chính sách của Hoa Kỳ đối với Campuchia khi cuộc thương thảo hòa bình cho Campuchia bị trì hoãn và bộ đội Hà Nội bắt đầu triệt thoái sau một thập niên đóng quân trên xứ Chùa Tháp. Theo bức công điện mật này thì Pol Pot, Tà Mốc và Yên Sari phải bị đưa đi Trung Quốc sống cuộc đời tị nạn lưu vong để ngăn chặn họ tìm cách trở lại nắm quyền, do vì điều này nếu xảy ra sẽ làm cho chính trường Campuchia thêm phức tạp. Nguyên văn bức công điện viết như sau: sự tiếp tục hiện diện của những nhân vật lãnh đạo cấp cao của Khmer Đỏ như Pol Pot, Yên Sari và Tà Mốc thì đặc biệt rắc rối. Để giúp tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột này, chính quyền Trung Quốc nên mạnh mẽ khuyến khích các lãnh đạo Khmer Đỏ không được chấp nhận này đi đến Trung Quốc sinh sống. Sau năm 1989, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Lawrence Eichberger đã có một quan điểm cứng rắn đối với chính quyền tại Phnom Penh lúc đó, và đang xem xét cho thành lập một chính quyền lâm thời do cựu hoàng Sihanouk lãnh đạo. Ngoài các vấn đề trên đây, các điểm được nêu lên trong một cuộc thương thảo hòa bình cho Campuchia bao gồm nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế can dự, trong đó có sự kiện cựu ngoại trưởng Eichberger chỉ thị cho các nhà ngoại giao dưới quyền yêu cầu Trung Quốc phải giới hạn hoạt động viện trợ vũ khí cho Khmer Đỏ. Nhân đây cũng nên lướt qua vài nét chính trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989. Thời điểm đó, Khmer Đỏ bị mất quyền lực và tháo chạy lên vùng rừng núi tây bắc sát biên giới Thái, nhưng tiếp tục cuộc đấu tranh võ trang để chống chính quyền Phnom Penh. Trong thời kỳ này, phe Khờ Mã Đỏ và hai phe khác do ông Sihanouk và ông Son San lãnh đạo đã hình thành liên hiệp kháng chiến Campuchia, nhưng phe Khờ Mã Đỏ nhận được sự tài trợ dồi dào của Bắc Kinh.
Thưa anh, ngoài vấn đề kể trên, có lẽ các bức điện mật của ngành ngoại giao Mỹ liên quan đến Campuchia cũng rất chú ý đến quan hệ Bắc Kinh Phnom Penh trong thời gian sau này, thì cái nhìn của Hoa Kỳ về ảnh hưởng Trung Quốc đối với Campuchia ra sao ạ?
Trong 251.287 công điện mật mà WikiLeaks tuyên bố họ thủ đắc được, thì chỉ có 777 công điện của Tòa đại sứ Mỹ tại Phnom Penh. Các công điện này được bạch hóa vào tháng 7 mới đây, tuy nhiên lại có đến 2.447 bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ và các tòa đại sứ giới quyền trên khắp thế giới có ghi một số nội dung liên hệ đến Campuchia. Mối quan hệ Bắc Kinh-Phnom Penh không thoát khỏi tầm ngắm của Mỹ được chứng minh với rất nhiều dữ kiện ghi trong số lượng công điện mật đáng kể nói trên. Về nhận định tổng thể, Mỹ cho rằng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với Campuchia là rất lớn và ngày càng phát triển. Theo Mỹ, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia cấp viện và đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Viện trợ của Trung Quốc cho Campuchia không có điều kiện kèm theo và thường được đầu tư trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi chuyển vận nguồn tài nguyên thiên nhiên của Campuchia đến những nhà máy xí nghiệp trên đất Trung Quốc mà hầu như lúc nào cũng khao khát nguyên liệu. Mỹ cũng dẫn chứng ra rằng Trung Quốc luôn từ chối can dự về tất cả các nước cũng như định chế cấp viện khác tại Campuchia, khiến làm hỏng nỗ lực xây dựng một xã hội tiến bộ nơi đây. Một số phái bộ ngoại giao thuộc khối ASEAN đã lo lắng ra mặt về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, và Nhật đã đặc biệt than phiền về sự giúp đỡ không có điều kiện kèm theo của Trung Quốc ở Campuchia.
Thưa anh, cụ thể thì đã có những yếu tố nào được nêu bật trong các bức điện về nỗ lực của Trung Quốc nhằm khống chế và khai thác Campuchia?
Thưa chị, trong bức điện mật mang số tham khảo 07-926 của Tòa đại sứ Mỹ ở Phnom Penh ghi ngày 10 tháng 7 năm 2007 và được đưa lên mạng thông tin toàn cầu ngày 30 tháng 8 năm 2011 mang chủ đề khuyến khích sự can dự của Trung Quốc đối với cộng đồng cấp viện cho Campuchia. Qua công điện này, người đọc thấy được nhiều chi tiết sau luồng viện trợ hào phóng của Bắc Kinh cho Campuchia. Bức điện viết, từ thập niên 1950, Trung Quốc đã khai thác mối quan hệ nồng ấm với nhiều nhà lãnh đạo Campuchia như giúp đỡ quốc vương Sihanouk, Khờ Mã Đỏ và Thủ tướng Hun Sen, và thường dùng viện trợ như một công cụ chính để xúc tiến mối quan hệ gần gũi. Tuy nhiên, theo các dữ kiện trong bức điện, lợi ích thương mại của Trung Quốc tại Campuchia thường có vấn đề của nó. Do vì nhiều công ty dính vào hoạt động chặt đốn cây rừng còn sót lại tại Campuchia là công ty Trung Quốc hoặc dưới hình thức liên doanh Trung Quốc-Campuchia, bao gồm hai trong số những công ty khét tiếng nhất giữ hợp đồng nhượng quyền khai thác lớn nhất tại Campuchia là Wu Yi San và Phia Bimes. Năm 2004, công ty Greenridge của Trung Quốc đã bị tố cáo khai thác cây gỗ trong một lâm viên quốc gia và trong khu vực dành để bảo vệ các loài thú hoang dã quý hiếm. Những hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Campuchia rồi mang về Trung Quốc được hậu thuẫn về mặt chính trị của chính quyền Campuchia. Cạnh đó, bức điện mang số 07-926 còn tiết lộ rằng, theo cái nhìn của một vị học giả, Campuchia trở thành một trong những người bạn thân cận nhất của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á, và trong số những người bạn thân cận nhất này có một miếng điện độc tài quân Việt. Để chứng minh cho sự gần gũi này, điện mật 07-926 trưng ra dữ kiện năm 1999, chính quyền Phnom Penh mạnh mẽ lên án sự kiện máy bay của khối NATO đánh bom tòa đại sứ Trung Quốc tại Bangkok. Năm 2002, Campuchia từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và kiểm soát chặt hoạt động của các thành viên thuộc giáo phái Pháp Luân Công tại Campuchia.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr gạch chéo, tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Chứng khoán châu Á giảm mạnh trước lo ngại về nợ công Hy Lạp.
Tại Jakarta, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Indonesia hỗ trợ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Saadi Gaddafi, con của cựu lãnh đạo Libya, đã trốn sang Niger.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ công du Ai Cập trong bối cảnh tranh giành ảnh hưởng tại Trung Đông.
Hy Lạp đưa thêm các biện pháp khắc khổ để trấn an các nhà tài trợ.
Tổng thống Mỹ trình lên Quốc hội kế hoạch tạo công việc làm.
Nổ tại một trung tâm hạt nhân Pháp làm một người chết.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Đức không loại trừ khả năng để Hy Lạp phá sản.
Theo tiết lộ của Wikileaks, Mỹ từng có ý định gợi ý Trung Quốc cho ba cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tị nạn, thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Nạn diệt chủng ở Rwanda, liệu nước Pháp có ngỏ lời xin lỗi? Nhật báo cánh tả Libération đặt vấn đề như trên, nhân dịp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp đón Tổng thống Rwanda, ông Paul Kagame, tại Điện Élysée hôm nay. Còn nhật báo công giáo La Croix nhận định, Pháp-Rwanda, một cuộc đối thoại mong manh, cho rằng chuyến viếng thăm này làm cho giới chính trị và quân đội Pháp phải bối rối. Cũng về nước Pháp, nhân dịp khai trường năm nay, nhật báo Cộng sản L'Humanité nói về ngôi trường trung học mà chúng ta đang mơ qua cuộc điều tra 2.000 học sinh trung học Pháp, từ chương trình học cho đến vấn đề hướng nghiệp, bình đẳng, v.v.
Tuy nhiên, viễn cảnh đầy u ám của khu vực đồng euro vẫn là đề tài được nhiều nhật báo Pháp quan tâm hàng đầu hôm nay. Tờ báo Kinh tế Les Echos chạy tựa, khu vực đồng euro đối diện với kịch bản Hy Lạp bị phá sản.
Lizico nêu ra một số vấn đề, trước hết là sự bất đồng ngay trong nội bộ Ngân hàng Trung ương châu Âu với việc từ chức của kinh tế gia trưởng người Đức Reckenstadt. Tờ báo nhận định, Athens đã có cố gắng để tránh nguy cơ phá sản khi đưa ra kế hoạch nhằm tiết giảm 2 tỷ euro để hỗ trợ cho nền kinh tế, nhưng áp lực đang đè nặng lên các ngân hàng châu Âu, trong đó có 3 ngân hàng của Pháp đang bị đe dọa đánh sụp điểm tín nhiệm. Trả lời phỏng vấn của Lizico, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tái Bảo hiểm Score cho rằng nguy cơ khu vực đồng euro bị tan rã có thể trở thành sự thực. Tương tự, trang nhất của nhật báo cánh hữu Le Figaro đưa tít khủng hoảng đồng euro, các ngân hàng đang bị áp lực. Tờ báo nhấn mạnh, cho dù những biện pháp kinh tế mới đang được loan báo, giả thiết Athens bị phá sản không còn là điều cấm kỵ nữa. Nhật báo Le Monde ghi nhận thị trường hoảng loạn trước những bất định về chính trị. Ngoài việc từ chức của ông Reckenstadt đã làm cho thị trường chứng khoán thêm bão táp, kế hoạch tạo công ăn việc làm của ông Obama đã được đón nhận một cách không mấy phấn khởi. Theo tờ báo, khối G7 đã thất bại trong việc cân bằng giữa các chủ trương thắt lưng buộc bụng và tái thúc đẩy nền kinh tế.
Theo nhận định của phụ trương kinh tế Le Figaro, tuần lễ này mang tính quyết định đối với các ngân hàng châu Âu nói chung và ngân hàng Pháp nói riêng.
Phải chống chọi với sóng gió trên thị trường chứng khoán từ đầu mùa hè, nay các nhà băng lại vấp phải thử thách mới. Trong bối cảnh Bộ Ba, Ủy ban châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải ngồi lại với nhau để có thể bật đèn xanh cho việc giải ngân lần 2 8 tỷ euro cho Hy Lạp, người ta đồn rằng cơ quan thẩm định tài chính Moody's sắp hạ điểm tín nhiệm 3 ngân hàng lớn của Pháp, đó là BNP Paribas, Crédit Agricole và Société Générale do có liên quan nhiều với thị trường Hy Lạp. Và thực ra từ ngày 15 tháng 6, Moody's đã đặt các ngân hàng này dưới sự theo dõi trong vòng 3 tháng. Cả Moody's và 3 ngân hàng trên đều từ chối đưa ra lời bình luận. Tờ báo nhắc lại, cổ phiếu của 3 ngân hàng này kể từ đầu năm nay đã bị sụt giảm với tỷ lệ lần lượt là 37%, 43% và 56%. Liệu các chính phủ có ra tay cứu vớt các ngân hàng nước mình như hồi năm 2008 hay không? Cũng theo Le Figaro, hiện nay vẫn chưa có câu trả lời rõ rệt. Trở ngại trước tiên đối với các ngân hàng là đang có nguy cơ thiếu trầm trọng tiền mặt khi các nhà đầu tư ngày càng ngán ngại bỏ tiền vào thị trường chứng khoán. Tiếp theo là nguy cơ lỗ lã trước sự giảm tốc của nền kinh tế, cuộc khủng hoảng nợ công mà trước mắt là nợ công của Hy Lạp. báo chí Đức cho biết Bạc Lan đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ khu vực tài chính sẽ được tiến hành khi Hy Lạp bị phá sản. Nhưng theo phân tích của Le Figaro, khó khăn đầu tiên đối với các chính phủ châu Âu là một số nước sẽ rất khó gánh vác thêm khi các món nợ của ngân hàng đã gần như tương đương với tổng sản phẩm nội địa. Khó khăn tiếp theo là về mặt chính trị, liệu dư luận có chấp nhận việc ra tay cứu giúp các ngân hàng thêm một lần nữa hay không? Một chính trị gia cho rằng dư luận quần chúng chỉ chấp nhận nếu các nhà băng chịu trả phí cao hơn hồi năm 2008 cho số vốn được nhà nước cho vay, kèm theo là việc cải tổ khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực chính trị, thời sự nước Pháp cũng đang sôi động trước tiết lộ của luật sư Robert Bourgi, chuyên gia về châu Phi của Điện Élysée.
Hôm qua, trên tờ Nhật báo Chủ nhật, ông này khẳng định cựu Tổng thống Jacques Chirac và cựu Thủ tướng Dominique de Villepin đã từng nhận các vali tiền mặt hối lộ của các nước châu Phi. Phản ứng lại, cả hai nhân vật trên đều cho biết sẽ kiện ông Bourgi về tội vu khống.
Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng ông Bourgi đã thuật lại những chi tiết hết sức rõ ràng. Theo lời kể của ông, thì ông Chirac lúc còn là đô trưởng Paris, hồi đó đã vui vẻ tiếp đón ông, cầm lấy chiếc túi sách đựng tiền, đi về chiếc bàn ở cuối phòng và tự tay cất các xấp tiền vào đó. Cũng theo luật sư Bourgi, thì chưa bao giờ số tiền này ở dưới mức 5 triệu quan Pháp và có khi lên đến 15 triệu quan. Tổng cộng mỗi năm có nhiều chục triệu quan Pháp cũ, hầu hết được chi cho các chiến dịch tranh cử, đặc biệt là vào năm 2002. Số tiền này đến từ ông Gbagbo của Côte d'Ivoire, ông Omar Bongo của Gabon và các tổng thống Senegal, Burkina Faso, Congo. Không chỉ có những vali tiền mà các nguyên thủ quốc gia châu Phi còn gửi những món quà giá trị khác, trong đó có chiếc đồng hồ gắn khoảng 200 viên kim cương do ông Bongo tặng cho ông Chirac.
Những tiết lộ của vị luật sư 66 tuổi kể trên được công bố đúng vào thời điểm mà cựu Tổng thống Jacques Chirac đang phải đối phó với vụ kiện nhân viên ma ở tòa đô chính Paris trước đây.
Còn cựu Thủ tướng Dominique de Villepin thì chỉ 3 ngày nữa là đến phiên tòa phúc thẩm vụ Clearstream, một phiên tòa quyết định sự nghiệp chính trị của ông, đối thủ tiềm năng của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy. Ông Bourgi cho biết, việc nhận tiền từ các lãnh đạo châu Phi đã có từ các đời tổng thống trước đây như các ông Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, nhưng không nhắc đến ông Sarkozy, người đã gắn cho ông huân chương bắt đầu bội tinh vào năm 2007. Tuy vậy, ông Sarkozy cũng bị ảnh hưởng bởi scandal này. Hãng AFP đặt câu hỏi, vì sao sau nhiều thập kỷ, cho đến nay ông Bourgi mới chịu tiết lộ, trong khi ông cũng có nguy cơ bị liên đới trách nhiệm hình sự. Liệu có phải, theo như tố cáo của ông Villepin, là để loại ông này ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống sắp tới hay không? Nhưng theo những người phe ông Sarkozy thì chẳng cần thiết phải ngán đường một ứng viên không có mấy hy vọng. Còn theo giải thích của chính ông Bourgi thì do ông đã thấy quá nhiều việc chứng tai gai mắt nên từ nay muốn thấy một nước Pháp trong sạch hơn.
Trên lĩnh vực y học, hồ sơ y tế của Le Figaro hôm nay có bài viết mang tựa đề Phỏng nặng, thử thách của việc ghép da.
Bài báo cho biết, trong trường hợp bị phỏng độ 3, nghĩa là toàn bộ bề dày của da đều bị cháy, kể cả các mạch máu, thì các tế bào không thể tự tái tạo. Các bác sĩ phải bóc tách lớp da đã bị hủy hoại, thay bằng da của chính người bệnh. Nhưng trong nhiều trường hợp, không thể ghép da của bệnh nhân ngay lập tức để tránh nhiễm trùng, vì vậy trước mắt thường phải sử dụng da nhân tạo hoặc da của người khác. Cơ thể thường phản ứng lại các vật thể lạ này 5 hoặc 7 ngày sau đó. Việc ghép da của chính người bệnh không có khó khăn về kỹ thuật, nhưng vấn đề là tìm ra đủ diện tích da còn lành lặn để ghép. Thường thì da đùi được sử dụng nhiều nhất, và có những thiết bị kỹ thuật có thể nhân diện tích da bóc tách được lên gấp 6 lần. Tuy nhiên, nếu diện tích phỏng chiếm đến 70% cơ thể thì rất khó vì không đủ da để ghép. Tại Marseille và Lyon hiện nay, có các phòng thí nghiệm chuyên nuôi cấy các tế bào biểu bì. Nhưng nếu chỉ ghép có biểu bì, thì làn da sẽ trở nên rất cứng, không còn co giãn được, vì thiếu lớp nội bì phức tạp bên trong. Bác sĩ lại phải ghép da lần hai với các lớp nội bì nhân tạo tại những cơ quan cử động nhiều như miệng chẳng hạn. Cuối cùng, việc tái cấu trúc lớp hạ bì được thực hiện bằng cách tiêm các tế bào mỡ trích xuất từ bụng hay mông của người bệnh nhiều tháng sau khi đã lành sẹo, giúp người bệnh cử động dễ dàng hơn. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam bị Trung Quốc thách thức. tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Can Thayer tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Quan hệ thân thiện giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có từ lâu và trong thời gian gần đây đã được tăng cường đáng kể trên bình diện quốc phòng. Thế nhưng mới đây, Trung Quốc đã có động thái được cho là nhằm tỏ thái độ bất bình trước đà phát triển đó. Phản ứng quá chừng mực của New Delhi đã bị dư luận Ấn Độ chê trách và nhiều tiếng nói đã vang lên yêu cầu chính quyền phải tích cực hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của Ấn Độ tại Biển Đông. Hành động của Bắc Kinh mà nhiều nhà phân tích cho là công khai trắc nghiệm phản ứng của New Delhi cùng với Hà Nội xảy ra vào hạ tuần tháng 7 vừa qua khi một chiến hạm Ấn Độ bị tàu Trung Quốc gọi điện xét hỏi trong lúc đang di chuyển ngoài khơi Việt Nam trong khuôn khổ chuyến ghé thăm hải cảng Việt Nam. Theo nguồn tin chính thức từ phía Ấn, nơi chiếc INS Aravat bị thăm hỏi chỉ cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, nhưng phía Trung Quốc thì lại đòi chiếc tàu Ấn Độ phải giải thích lý do hiện diện trong vùng biển của Trung Quốc. Sự kiện này xảy ra hạ tuần tháng 7, nhưng không hề được bất cứ bên nào tiết lộ. Trung Quốc đã đành, mà cả Việt Nam lẫn Ấn Độ cũng thế, phải chờ đến đầu tháng 9 thì mới bị nhật báo Anh Financial Times tiết lộ. Trung Quốc đã bác bỏ thông tin về sự vụ, cho đấy là những điều không đúng sự thật. Còn Việt Nam thì hoàn toàn im tiếng, chỉ xác nhận là chiến hạm Ấn Độ thực sự có ghé cảng Nha Trang rồi Hải Phòng vào thời điểm kể trên. Về phần Ấn Độ, phản ứng khá lúng túng. Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao, thì việc chiếc Aravat bị xét hỏi quả là đã xảy ra, nhưng thông qua máy điện đàm, còn trên mặt biển thì không thấy bóng dáng một con tàu nào. Theo các nhà quan sát, sở dĩ chính quyền New Delhi phản ứng chừng mực như vậy, đó là vì họ tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh. Tuy nhiên, công luận Ấn Độ đã không hài lòng với phản ứng kể trên. Trong một bài phân tích được báo trên mạng IB Times ngày 9 tháng 9 vừa qua công bố, ông Pankaj Jha, một chuyên gia phân tích chiến lược tại New Delhi, đã cho là vụ đối đầu giữa tàu đổ bộ Aravat của Ấn với một chiến hạm Trung Quốc tại vùng Biển Đông chứng tỏ rằng Bắc Kinh muốn Ấn Độ và Việt Nam giảm bớt quan hệ hay là bang giao với nhau theo ý thích của giới chỉ huy Hải quân Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Nhận định về sự cố cuối tháng 7, chuyên gia này ngỏ ý tiếc là trong khi Trung Quốc có ý chí chính trị và phương tiện để khẳng định sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương, thì bản thân Ấn Độ lại là một cường quốc yếu kém, không có năng lực biểu thị quyền lợi của mình trong vùng Biển Đông, thậm chí cho đến gần đây còn lơ là hẳn khu vực này. Theo chuyên gia kể trên, Ấn Độ cần quan tâm nhiều hơn đến Biển Đông và vùng Đông Á, vì lợi ích chiến lược của mình, trong đó có nhu cầu phải bảo vệ quyền tự do đi lại trên các tuyến hàng hải quốc tế, có việc hợp tác chống hải tặc. Đối với chuyên gia Pankaj Jha, thì Ấn Độ cần tranh thủ quan hệ sẵn có với Việt Nam để phát huy vai trò của mình trong khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hoan nghênh hợp tác quốc phòng với Ấn Độ và đã tăng cường liên hệ song phương trong lĩnh vực quân sự. Theo nhận định của tác giả, các chuyến viếng thăm ngày càng gia tăng của tàu hải quân và các đoàn đại biểu cao cấp Ấn Độ đã làm Trung Quốc khó chịu. Thay vì thận trọng như hiện nay vì e ngại phản ứng của Bắc Kinh, theo ông, chính quyền New Delhi cần phải năng động hơn nữa để khẳng định tư thế của mình. Theo Pankaj Jha, hợp tác quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam có thể giúp Ấn Độ đối phó được với các tàu ngầm hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. An ninh được tăng cường cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đe dọa quân sự hoặc ngoại giao. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, Việt Nam rất muốn lôi kéo nhiều đối tác ngoài vùng nhập cuộc. Trong số này, Ấn Độ đang vươn lên thành một bạn đồng hành đáng giá. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Can Thayer đã cho rằng, với tiềm lực hải quân và trình độ kỹ thuật sẵn có, Ấn Độ có thể là một đối tác rất tốt cho Việt Nam. Trước hết, ông nhận xét như sau về toàn cảnh quan hệ Ấn Độ-Việt Nam.
Quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có từ lâu, kể từ thời còn chiến tranh lạnh. Đó là những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng sự thông cảm của Ấn Độ đối với Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh, cũng như trên một thực tế chính trị là cả hai nước đều đã ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô. Việt Nam cũng là một thị trường mới quan trọng đối với Ấn Độ. Gần đây, yếu tố Trung Quốc càng lúc càng hiển hiện mạnh mẽ hơn. Một số nhà phân tích quốc phòng ở New Delhi cho rằng Ấn Độ nên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo hướng tương tự như mối quan hệ giữa Pakistan-Trung Quốc. Ấn Độ đã đeo đuổi một chính sách hướng đông lục ít kể từ đầu những năm 1990, bao hàm cả việc phát triển quan hệ với Việt Nam cũng như Miến Điện. Với tiến trình cải tổ trong nước ngày càng được củng cố thêm, chính sách hướng đông của Ấn Độ càng lúc càng mở rộng. Sự kiện Hải quân Ấn Độ triển khai hoạt động trên Biển Đông trong thời gian gần đây là một hành động ăn miếng trả miếng đối với việc Trung Quốc tăng cường triển khai tại Ấn Độ Dương. Tóm lại, cao vận của Ấn Độ muốn trở thành một cường quốc toàn cầu, đã hội tụ với chiều hướng của Việt Nam đang vươn lên thành một tác nhân chiến lược quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một trong những ví dụ là Việt Nam từng ủng hộ việc kết nạp Ấn Độ làm thành viên trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.
Trong bối cảnh cán cân lực lượng giữa quân đội và nhất là hải quân của Việt Nam còn thất lợi so với Trung Quốc, theo giáo sư Thayer, hợp tác với New Delhi sẽ giúp cho Hà Nội nâng cao tiềm lực quốc phòng của mình.
Trang thiết bị của quân đội Việt Nam một phần lớn là vũ khí có từ thời Liên Xô cũ và ngày càng tăng thêm với vũ khí do Nga chế tạo. Ấn Độ là nước có kinh nghiệm với cả hai loại thiết bị quân sự này. Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam một khối lượng rất lớn linh kiện, phụ tùng cho tàu hải quân Việt Nam có từ thời Liên Xô. Ấn Độ cũng đã giúp Việt Nam bảo trì và nâng cấp động cơ đội máy bay phản lực MiG. Ấn Độ cũng là nguồn giúp huấn luyện và đào tạo lý thuyết cho quân đội Việt Nam. Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một nguồn cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại cho Việt Nam, như tên lửa, hành trình chống chiến hạm. Theo các nguồn tin báo chí, Việt Nam có liên quan đến thị trường hỏa tiễn đạn đạo BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng chế tạo. Ấn Độ cũng có thể trợ giúp Việt Nam trong việc phát triển đội tàu ngầm loại Kilo mà Việt Nam sẽ nhận từ Nga trong tương lai. Ấn Độ đã tập huấn cho nhân sự trong ngành hải quân Việt Nam. Ngược lại thì Ấn Độ đã học hỏi kinh nghiệm chuyên môn của Việt Nam trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc trước đây, cũng như kinh nghiệm của Việt Nam trong kỹ thuật dùng lực lượng đặc công chiến đấu trong rừng sâu. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có thể trông chờ vào hậu thuẫn chính trị của Việt Nam trên một số hồ sơ ngoại giao quan trọng.
So với Hải quân Trung Quốc, Hải quân Việt Nam còn non yếu đã đành, nhưng còn Hải quân Ấn Độ thì sao? Theo giáo sư Thayer, nếu chỉ tính tới thời điểm hiện nay, về mặt tương quan lực lượng thuần túy, thì Hải quân Ấn Độ có phần mạnh hơn Trung Quốc. Thế nhưng, với đà gia tăng ngân sách quân sự hiện nay, trong vòng hai thập niên tới đây, Hải quân Trung Quốc có thể qua mặt Ấn Độ.
Trên một số mặt vào lúc này, Hải quân Ấn Độ hiện đại hơn Hải quân Trung Quốc. Ấn Độ hiện đang điều hành hai hàng không mẫu hạm và có đội tàu ngầm loại Kilo. Hải quân Ấn Độ thực thụ có khả năng hoạt động trên đại dương xa bờ, điều mà Trung Quốc chưa làm được. Tuy nhiên, rất khó mà so sánh tiềm lực hải quân của hai nước mà không nói rõ nơi mà hai hạm đội này có thể đối chọi nhau. Trong vùng biển Andaman và Ấn Độ Dương thì Ấn Độ ở trong thế mạnh, trong lúc mà Trung Quốc lại phát triển đáng kể lực lượng của họ tại Biển Đông, đặc biệt là hạm đội Nam Hải và căn cứ trên đảo Hải Nam. Lực lượng hải quân Ấn Độ càng hoạt động xa vùng bờ biển của họ chừng nào thì họ lại càng yếu thế chừng ấy. Nhưng đối với Trung Quốc cũng thế. Hải quân Trung Quốc không thể hoạt động ở nơi xa hơn vùng nằm trong tầm yểm trợ của phi cơ đặt căn cứ trên đất liền. Thế nhưng trong hai thập kỷ tới hay lâu hơn một chút thì cán cân lực lượng hai bên sẽ nghiêng về phía Trung Quốc. Hiện nay thì Ấn Độ cũng đang ra sức phát triển phương tiện răn đe hạt nhân từ trên biển, tức là chế tạo các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn đi từ tàu ngầm hay tàu trên mặt nước. New Delhi cũng nỗ lực mở rộng tầm bắn của các dàn hỏa tiễn đạn đạo đặt trên bộ, sao cho có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.
Hiện nay Ấn Độ vẫn còn thận trọng, không muốn trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là, nếu có yêu cầu từ phía các đối tác Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia chẳng hạn, thì liệu New Delhi có mạnh dạn hơn hay không? Trên vấn đề này, giáo sư Kathaya cho rằng, do một số tranh chấp hiện nay với Trung Quốc ở nơi khác, Ấn Độ hoàn toàn có thể dấn thân sâu hơn vào khu vực Biển Đông. Thế nhưng, vấn đề là liệu các quốc gia ASEAN có dám đi quá trớn so với Trung Quốc hay không?
Ấn Độ vẫn còn tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng biên giới hai nước. Trung Quốc cũng hậu thuẫn Pakistan, đối thủ truyền thống của Ấn Độ. Trọng tâm của New Delhi hướng về các yếu tố này. Ấn Độ đã chỉ trích thái độ quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng đã ủng hộ lập trường của Việt Nam, nhưng một cách thật nhẹ nhàng, kín đáo. Nếu có yêu cầu từ các quốc gia trong vùng, muốn Ấn Độ dấn thân tích cực hơn, Ấn Độ sẽ đáp ứng. Đặc biệt là nếu điều này đẩy lùi được ảnh hưởng của Trung Quốc, thái độ năng nổ hơn của New Delhi đã bắt đầu rồi. Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á không tìm cách cô lập hoặc kiềm tỏa Trung Quốc, mà chỉ muốn cân bằng thế lực của Bắc Kinh.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu, các vụ khủng bố là nguyên nhân tạo ra các quy định ngặt nghèo cho các hành khách đi máy bay, Mai Vân biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trong vòng 10 năm gần đây, những ai đi máy bay, nhất là đi Mỹ, đều phải chấp nhận rất nhiều phiền hà. Phải lột giày để kiểm tra trước lúc lên phi cơ hay các hạn chế. Đối với hành lý mang theo người, ngày nay đã trở thành thông lệ. Đó là một phần trong số rất nhiều quy định áp đặt cho ngành hàng không dân dụng từ sau loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Mỹ đến nay. Các cấm đoán kể trên càng ngày càng ngặt nghèo theo tiến độ các vụ khủng bố, hoặc đã được tiến hành hoặc bị ngăn chặn kịp thời trong vòng 10 năm qua. Trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì hành khách đi máy bay gần như được thoải mái mang theo hành lý xách tay, mọi loại vật dụng nhỏ, ngoại trừ vũ khí như dao, kiếm, súng đạn phải khai trình. Thế nhưng, như mọi người đều biết, các tác giả vụ tấn công ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ đã sáng tạo một hình thức khủng bố mới, đóng vai hành khách bình thường, để rồi cướp phi cơ, biến phương tiện dân sự này thành bom lao vào các mục tiêu cần đánh phá. Vũ khí mà các tay khủng bố sử dụng để cướp 4 chiếc máy bay chỉ là loại dao cắt hộp giấy đơn giản, không thuộc diện bị cấm mang lên cabin vào thời đó. Thế là, sau ngày đó, để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, mọi loại vật dụng sắc, nhọn đều bị cấm đem theo người, từ dao, kéo, búa, kìm cho đến cả các vật dụng làm đẹp của phái nữ như kéo chẻ lông mi, lông mày, kìm bấm móng tay. Đến tháng 12 năm 2001, thì một quy định mới đã được ban hành sau âm mưu khủng bố bất thành của Hitchcock trên chuyến bay 63 của hãng hàng không Mỹ American Airlines, nối liền Paris với Miami. Sau này, được mệnh danh là Sue Bomber, người đặt bom trong giày, Red đã giấu 250 gram chất nổ Pentrix trong giày của mình, định cho nổ trên máy bay. Thế là, kể từ khi ấy, mọi hành khách lên phi cơ đều có thể bị yêu cầu phải cởi giày ra để kiểm tra. Trong một chương mực nào đó, yêu cầu này cũng có cái hay, vì bắt buộc người đi giày phải làm vệ sinh cẩn thận, đỡ khổ cho những ai phải chịu cảnh người ngồi kế bên, trong máy bay gỡ giày ra để chân được thoải mái. Rồi đến tháng 8 năm 2006, chính quyền Anh phát hiện ra một nhóm khủng bố mưu toan cho nổ tung máy bay bằng chất nổ lỏng giấu trong chai sữa dành cho trẻ em và lọ dầu gội đầu. Thế là kể từ đó, việc mang chất lỏng hay chất keo lên phi cơ bị quy định chặt chẽ. Hành khách chỉ được quyền mang theo người không quá 100ml chất lỏng, và chai, lọ hay ống đựng chất liệu đó phải được chứa trong túi nhựa trồng suốt và đóng kín, kích thước không được quá 20cm chiều ngang và chiều dọc. Những người thích trang điểm kể như không còn quyền mang theo nước hoa, kem chống nắng, kem đánh răng, kem cạo râu, dầu khử mùi vân vân. Đối với những người có con nhỏ, thì phải tính toán làm sao cho con có sữa bú khi phải đi trên các tuyến đường dài. Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2009, một âm mưu khủng bố khác đã được ngăn chặn kịp thời trên chuyến bay Lagos Amsterdam Detroit. Một tay khủng bố đã bị khống chế khi đang tìm cách kích hoạt khối chất nổ giấu trong quần lót của mình. Thế là một số sân bay châu Âu trang bị ngay lập tức máy scanner toàn thân, có khả năng xoay qua lớp quần áo mặc trên người. Quyết định này đã gây nhiều tranh cãi vì điều đó có nghĩa là người bị xoay gần như bị trần truồng trước mặt nhân viên kiểm tra. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu đề nghị phải có quy định chặt chẽ đối với việc sử dụng công nghệ này tại các sân bay để tránh lạm dụng.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó, trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà đề cập đến vấn đề Nga không muốn phụ thuộc vào Ukraine trong dự án bán khí đốt cho châu Âu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Une Prêt Démocratie qua phần trình bày của Tonton David. J'ai besoin